Truyện tích chính. Toan tính cướp nữ tu về làm vợ thì được ơn ăn năn hối cải. Đông John là một chàng thanh niên khét tiếng ăn chơi trụy lạc ở thủ đô nước Tây Ban Nha. Cha chàng là một võ tướng, được nhà vua sủng ái ban cho nhiều chức tước. Chỉ huy ba quân đánh bọn giặc Thua, tức là quân Hồi giáo đang cai trị Tây Ban Nha lúc bấy giờ. Dựa vào thế lực của cha, y không còn biết sợ luật pháp, tha hồ ăn chơi trác táng. Y đã dụ dỗ nhiều bà quả phụ và phụ nữ xinh đẹp, con nhà quý phái để thỏa mãn dục tính và giết nhiều tình địch để thoát thân. Mẹ Đông John là một bà đạo đức, tối sáng lần chuỗi mân côi cầu cho các linh hồn trong luyện ngục. Bà mướn một danh họa vẽ bức tranh luyện ngục, trong đó lửa cháy bừng bừng đốt linh hồn những kẻ có tội. Bên trên cửa luyện ngục có một thiên thần và một bà đạo đức đang lần hạt mân côi. Thiên thần vối tay kéo một linh hồn ra khỏi luyện ngục. Bà gọi Đông John vào và bảo: "Mỗi lần con đọc một chuỗi hạt mân côi thì con cứu được một linh hồn. Vậy khi mẹ chết, con muốn cứu mẹ thì hãy lần hạt mân côi cầu cho mẹ." Ý tưởng ấy ăn sâu vào tâm trí đứa bé, như tờ giấy trắng có vẽ bức tranh. Từ đó hàng ngày Đông John vẫn vào buồng đọc kinh với mẹ, cầu cho các linh hồn trong luyện ngục. Cha cậu lại là một võ tướng, cho nên bắt Đông John phải học nghề đao binh chém giết quân thù. Bị ảnh hưởng bởi hai khuynh hướng giáo dục, cho nên sau này dù tội lỗi quá sức, y cũng không quên đọc kinh cầu nguyện cho mẹ. Một hôm, y đang cùng bạn bè toan tính cướp một nữ tu xinh đẹp về làm vợ. Nhưng đang lúc chờ đợi giờ hành động, y chợt thấy có đám ma rất đông người, dài khoảng một cây số, toàn là các linh hồn người chết mặc áo đen, đầu đội khăn trắng, tiến vào nhà thờ. Chàng tiến lên hỏi: "Đám ma của ai mà đông người như thế?" Một người trả lời: "Đám ma của Đông John." Chàng bảo: "Đông John còn sống mà sao lại có đám ma?" Không tin, chàng lại hỏi người khác, thì họ cũng trả lời: "Chúng tôi là những linh hồn được bà mẹ Đông John khi còn sống lần hạt cầu nguyện cho. Nay chúng tôi trả ơn bà bằng cách đưa đám ma và cầu nguyện cho con trai bà là Đông John." Ngay lúc ấy, y thấy một con rắn dữ tợn đen ngòm từ trong quan tài nhảy bổ ra, nhào xuống đất rồi chết ngắt. Đông John sợ quá, té nhào xuống đất bất tỉnh nhân sự. Người ta túm lại xem, biết đó là Đông John, thầm rủa: "Tên đại bộm chết đáng đời." Cảnh sát vực y dậy, xem giấy tờ, biết là bá tước Đông John, đem về nhà cấp cứu. Ba hôm sau tỉnh lại, chàng kể hết đầu đuôi câu chuyện, rồi tình nguyện bán hết tài sản, xây cất một thánh đường nhỏ, tạ ơn đức mẹ mân côi. Chàng xin vào dòng khổ tu lấy tên là Ambrosio, sống khắc khổ suốt 15 năm, lao động cực nhọc, chỉ ăn một chút bánh với rau chấm muối, uống đức lã, suốt ngày lần chuỗi mân côi cầu cho các linh hồn theo lời mẹ dạy xưa. Chàng viết di chúc để lại: "Sau khi chàng chết, xin chôn xác dưới cửa ra vào thánh đường mân côi mà chàng đã xây cất, với chữ đề: Đây là mồ chôn một người tội lỗi nhất thế giới." Nhưng sau này người ta thêm chữ: "Nhưng đã biết ăn năn hối cải." Lời bàn. Câu chuyện đã được diễn tả trên nhiều sách vở, báo chí, tiểu thuyết. Đền Đức Mẹ Mân Côi của Đông John vẫn còn ở thủ đô Tây Ban Nha, là một di tích lịch sử và cũng còn là một trung tâm hành hương cho nhiều khách du lịch. Sức mạnh của chuỗi mân côi vô cùng hiệu lực, đã làm cho biết bao nhiêu tội nhân ăn năn trở lại. Nói như vậy không có nghĩa là cứ phạm tội rồi cứ tin tưởng vào lòng nhân từ của Đức Mẹ cho đến chết, thì thật sự là sai lầm và nguy hiểm. Truyện tích 10. Bức thư không có địa chỉ. Hai thầy dòng Thánh Phanxicô rất đạo đức, năng lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ. Theo tiểu sử cho biết thì các thầy thường lần chuỗi mân côi mỗi khi đi đường xa hoặc trong những thì giờ rảnh rỗi. Hôm nào các thầy không lần đủ 10 chuỗi mân côi mỗi ngày thì coi như thiếu ngục. Bởi vậy, đến đêm khuya mà chưa đủ thì cũng phải thức mà lần hạt cho xong. Các thầy thường bảo, các linh hồn nơi luyện ngục rất cần thiết lời cầu nguyện của chúng ta, những người còn sống. Sau này người khác cũng sẽ lần hạt cầu nguyện cho chúng ta như vậy. Một hôm, hai thầy được cha bề trên cho phép đi hành hương kính viếng Đức Mẹ. Vì đường xa, không lường được thời giờ phải đi là bao lâu. Hơn nữa, vì lòng sốt sắng muốn đi ngay, đi cho mau để kính viếng Đức Mẹ. Chẳng may, khi hai thầy đi qua một khu rừng thì trời đã tối. Vừa sợ, vừa lo, ở đây không nhà cửa, lại có nhiều thú dữ. Hai thầy ngồi kề sát nhau lần chuỗi mân côi, rồi phó thác cho Đức Mẹ gìn giữ bảo vệ. Bỗng trong đêm tối, thấy xuất hiện một ngôi nhà và một luồng ánh sáng. Hai thầy lần mò tới nơi, quả là một ngôi biệt thự sang trọng, ở trong giữa rừng sâu như thế này. Không thể hiểu được, nhưng cũng cứ tìm đến và gõ cửa. Có hai chú tiểu đồng, y phục sang trọng mở cửa tiếp đón. Hai thầy hỏi xin trọ qua một đêm vì lỡ đường và xin cho biết chủ nhà là ai. Hai tiểu đồng dẫn hai thầy đến gặp bà chủ. Bà là một mệnh phụ oai nghi, diễm lệ, đoan đã đón chào. Bà cho hai thầy đi xem những căn phòng tráng lệ nguy nga và tiếp đón hết sức lịch sự với những tiện nghi đầy đủ. Bà hỏi hai thầy đi đâu? Hai thầy trả lời là đi kính viếng đền Đức Mẹ. Bà nói, dịp tiện quá, khi nào hai thầy đi cho tôi gửi một phong thơ. Hôm sau dậy thật sớm lên đường, hai thầy đến chào từ biệt bà chủ và cảm tạ tấm lòng hào hiệp hiếu khách của bà. Bà chào từ biệt hai thầy và cũng không quên gửi một phong thơ. Đi được một quãng xa, hai thầy mới thấy phong thơ không có địa chỉ, biết gửi cho ai. Hai thầy bèn quay lại căn nhà trọ đêm qua, nhưng tìm hoài mà không thấy căn nhà. Hai thầy mới mở thư ra xem nội dung nói gì và tìm địa chỉ. Thì ra nội dung nói, mẹ là trinh nữ Maria, thấy hai con là những người có lòng sùng kính mẹ cách riêng, cho nên mẹ đã hiện ra để cứu giúp chúng con trên quãng đường xa xôi nguy hiểm. Vậy mẹ chúc lành cho chúng con thượng lộ bình an. Hai thầy quá cảm động, khóc nức nở mà không nói được lời gì. Lời bàn. Theo tờ Annale Minorum Cappuccinorum thì thầy Benedetto da Gazzondo là một trong hai thầy trong truyện này. Chúng ta hãy bắt chước hai thầy dòng trong truyện tích. Dù không lần được 10 chuỗi mân côi mỗi ngày thì cũng cố gắng lần ít nhất là một chuỗi mỗi ngày. Để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ thì Đức Mẹ cũng sẽ luôn luôn gìn giữ chúng ta như đã bảo vệ gìn giữ hai thầy dòng vậy.